phẩm Cội, tác giả Tôn Thất Nguyễn Thiêm, nhà xuất bản Trẻ ấn hành, người đọc An Đồng, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Rời càng xa sự đời là tiến càng gần đến sự thật. Socrates. Đây là tiếp tục câu chuyện của tôi, tập 3. Tập đầu là Ngộ, nhà xuất bản Trẻ, tháng 10 năm 2015. Tập 2 là Về, nhà xuất bản Trẻ, tháng 10 năm 2016. Và có lẽ là tập cuối, bởi hình như những gì đáng kể nhất xảy ra cho một người bị ung thư trải qua mấy lần tưởng gần đất xa trời đã được viết ra. Tập này gồm 3 phần. Phần 1, màu nhiệm của mong manh, diễn bày những cảm nhận của tôi trong dòng chảy của thời gian và cuộc sống trước và sau khi được báo tin việc bị di căn đột biến ở hai đốt xương đầu của cột sống có thể lan nhanh đến các thùy não gần 2 năm sau khi bị cắt lá phổi bên phải. Phần 2, siêu linh và thế tục, thổ lộ cách thấu đạt của tôi về những rung động nặng tính tâm linh, hiểu theo chiều hướng bệnh của xác thân là để khai thông và tu luyện tinh thần, ngẫm theo một ngạn ngữ của dân Basque. Phần 3, phùng ngộ với thiên thu, sâu chuỗi lại những ý nghĩa của các điều diệu kỳ đã xảy ra cho tôi trong các mạch thời gian và kết cấu không gian đậm nét nhất để cố gắng thấm nhuần nội dung thâm thẳm của câu chuyện, vì có rất nhiều sự việc phải chờ đến khá lâu sau khi xảy ra và đang lồng cùng nhau những diễn tiến khác thì ý tứ mới thật sự được thấu đáo bởi ngay chính người trong cuộc. Nhưng cũng xin thú nhận, theo Leonardo da Vinci, sinh năm 1452, mất năm 1519, được lịch sử ghi nhận như một thiên tài toàn năng, rằng thi sĩ để hiển vinh cái hữu hình thì không bằng họa sĩ, và để cảm nghiệm cái vô hình lại thua xa nhạc sĩ. Cho nên cố gắng dùng từ ngữ để tỏ tường những gì tôi được khai mở ngày càng sâu tận, kể từ lúc khởi sự biết mình bị bệnh hiểm nghèo, về sự tương hòa giữa hữu thể và siêu linh, tế vi và cực đại, ta bà và thoát tục, mịt mờ và khôi nguyên, vật thể và tinh thần, sinh tình và tịnh giới, là gần như bất khả. Tôi vốn không là thi sĩ, cũng chẳng là văn sĩ. Thêm nữa, nếu giọng điệu của tôi về tín ngưỡng và thần thiên đôi khi mang chút khí chất ngông cuồng hay hơi hướng hoang dã, thậm chí có thể bị cho là thiếu tính tôn nghiêm cần thiết, vì do chưa bao giờ tôi nhận mình là cư sĩ hay thật sự có chí cốt tu tập, mà chỉ là một ông già trước sau vẫn phàm trần bụi bặm, nhờ có được chút cơ duyên mà thấu gì nói nấy, ngộ gì ghi vậy. Màu nhiệm của mong manh. Xác nhận về di căn ung thư sang hai đốt xương đầu của cột sống với khả năng lan đến các thùy não không làm tôi quá rụng rời, thản thốt, như thể những gì đã phải trải qua từ hơn 2 năm rồi. Tính từ lúc khởi sự biết mình bị bệnh nặng, rốt cuộc đã giúp tôi dễ thấy khoảng cách hơn với mọi người, dễ bình tĩnh hơn, dễ thanh thản hơn, dễ tĩnh tâm hơn. Duy chỉ phát đồ xạ trị, theo dõi, và nhất là đột biến rình rập lan đến các thùy não, làm thay đổi không ít chuyện sắp xếp các công việc cần làm và cung cách sinh hoạt trong cuộc sống. Tôi sẽ nói rõ những điều vừa nêu trong phần 3. Ở đây, tôi muốn đi ngay vào căn cơ những gì đã giúp tôi càng lúc càng thêm vững tin rằng tính chất nan y của bệnh tình mà tôi mắc phải, dù thế nào đi nữa, cuối cùng sẽ hoàn toàn bị đẩy lùi. Đầm thắm với thời gian. Đừng tưởng hai tiêu đề màu nhiệm của mong manh và đầm thắm với thời gian chỉ là những ngôn từ trau chuốt, bóng bẩy, thuần văn chương thi phú. Đấy là sự đúc kết một cách quán xuyến nhất có thể về những gì tôi rút tỉa được gần như ngay sau khi bị cắt lá phổi bên phải, để từ đó tạo nên nền tảng tâm lý và tinh thần giúp tôi dần dần vượt qua, thắng được những lo sầu dằn vặt của bệnh tật. Quả vậy, trong suốt đời người nói chung, phải chăng có ba nhịp bản chất rất mong manh, nhưng chính vì vậy mà đã tạo ra sự mầu nhiệm của sinh tồn: nhịp thở, nhịp tim và nhịp bước. Có điều hòa được, thấu đáo và dịu dàng ba nhịp ấy thì khả dĩ con người mới không còn dễ bị để cho thời gian đẩy mình nổi trôi như đám lục bình bấp bênh trên dòng sông chảy xiết, nghĩa là sống nhẹ nhàng hơn, thông dong hơn, thanh thoát hơn. Hãy từ tốn giải trình. Nhận thức của tôi một cách chuẩn xác về sự liên kết giữa nhịp thở, nhịp tim và nhịp bước khởi sự có thể nói là khá dữ dội 8 ngày sau khi bị cắt bỏ lá phổi bên phải. Sáng sớm hôm ấy, chưa tới 7 giờ, tôi đang còn mơ màng thì bác sĩ theo dõi diễn trình hậu phẫu đánh thức tôi dậy. Sau khi cho tôi khoảng 10 phút để tỉnh táo do nhịp tim và uống cốc nước, bác sĩ bảo: "Từ hôm nay cho đến 5 ngày sau, chúng ta bắt đầu tích cực tập dượt với mục đích để chính ông thấu đáo nhanh chóng về nhịp thở và nhịp tim cũng như nhịp bước của ông, nhằm tiến đến việc dần dần tập làm chủ những cung bậc và nhịp điệu của các hoạt động thường nhật. Hầu không chỉ đảm bảo mà còn tăng cường chất lượng cuộc sống của người chỉ còn một lá phổi." Tôi đưa tay ra cầu thang đi bộ ở cuối hành lang. Bác sĩ nói: "Cầu thang giữa mỗi tầng có 24 bậc. Ông cố gắng đi lên một mạch, cứ chậm chậm mà bước. Nếu cần nghỉ thì ông chỉ được nghỉ 2 lần và mỗi lần không quá 1 phút. Điều này trước tiên sẽ bắt ông phải tự điều hòa nhịp thở, nhịp tim ngay trong mỗi bước, và tiếp đấy là buộc ông tính đến việc dưỡng sức và giữ hơi để leo những bậc còn lại. Tôi đi theo liền đằng sau ông để phòng ông lỡ bị ngã, nhưng khi ông đi không được tựa vào bất cứ cái gì khác ngoài đôi chân của ông, và khi ông nghỉ, đừng theo quán tính phổ biến là cúi gập người, chống hai tay vào đầu gối mà hổn hển vì thấy quá mệt. Hãy đứng thẳng người, ưỡn căng ngực và thở bằng cách hít hơi thở từ mũi lẫn miệng nếu ông thấy thoải mái với cách ấy, đưa đến ngực rồi đẩy xuống tận vùng dưới bụng, và từ đấy xả dần ngược lên cho thật vừa đầy, vừa thông phổi, cùng lúc với việc giãn nở, chuyển động cơ hoành như cách ông vốn đã được thực tập ngay từ hồi tiền phẫu." Trời ạ, đấy là lần đầu tiên trong đời mà tôi cảm nhận rất rõ việc đi lên cầu thang vô cùng khó khăn. Leo chưa được 5-7 bậc, tôi gần như tá hỏa, run rẩy thất kinh vì thấy mình yếu sức hơn cả ông lão ngoài 80. Không chỉ thế, hơi thở hóa vừa nông vừa loạn, do vậy mà tim lại càng đập túi bụi đến độ như sắp vỡ lồng ngực. Và khi thở đã gấp mà tim lại cuồng là sửa soạn xong phim, nói xong theo kiểu dân giả như rất rõ ý, bởi thân xác trở thành nặng hơn vác đá tảng, mỗi bước chân lê tới tưởng chừng gánh cả trần ai mà lết. Hãy đừng bảo tôi bi thảm hóa sự việc, cứ thử hình dung là một người ốm yếu đang phải cõng một người nặng ký hơn mình gấp nhiều lần, lại còn đang bóp cổ mình và thắt cả tim mình, như vừa không cho mình thở, vừa ngăn cho tim mình không được đập bình thường, vậy mà cứ thúc ngang hông bắt mình không ngừng đi tới, có chịu nổi không? Hai hôm trước, qua 6 ngày nằm gần như thẳng cẳng trên giường, sau khi mổ và bị sốc tràn dịch ngay trong thời đầu của hậu phẫu, tôi đã khởi sự việc đi bộ trở lại, từng bước chậm trong hành lang bệnh viện. Nhưng đó là đi trên mặt bằng, bây giờ lại leo cầu thang. Tôi không dè việc đơn giản và dễ dàng trước đây lại trở nên kinh khiếp đến vậy. Thế mà bác sĩ không cho tôi ngừng, chỉ ra lệnh cho tôi cố hít vào thở ra một cách thật sâu và dài trong từng bước một. Đặt chân lên bậc thang cuối cùng, tôi há hốc mồm, ngáp ngáp như cá mắc cạn, hai chân muốn khuỵu, miệng khô khốc và mắt nổ đom đóm, trong bụng thầm nguyền rủa ông bác sĩ không còn ra gì cả. Bác sĩ đo ngay nhịp tim của tôi và cười. Coi vậy mà ông cũng thuộc vào loại khá đấy, chỉ còn một lá phổi, tim cần đập nhanh hơn bình thường khá nhiều để bù vào việc thiếu hơi mỗi khi thân xác cố gắng làm việc nặng. Nhưng nhịp tim của ông lại không quá lệch chuẩn đòi hỏi. Mặc dù hôm nay tôi cố ý đánh nguội, nghĩa là không cho ông kịp thời gian sửa soạn. Vấn đề chủ yếu là ông phải điều tiết hơi thở cùng với nhịp tim khi đi, nhất là những lúc leo dốc và lên cầu thang, để tránh bị chóng mệt và chóng mặt. Bác sĩ nói tiếp, bây giờ ông có quyền nghỉ và ăn sáng cho thật thoải mái, và nếu ông để ý thì từ 3 ngày nay ông đã được bổ sung thêm những chất khoáng và sinh tố cần thiết cho việc cơ thể hoạt động cực lực trong ngày, nghĩa là chế độ dinh dưỡng của ông đã theo hướng đào tạo một vận động viên điền kinh. Khoảng 9 giờ, một y sĩ chuyên về vật lý trị liệu liên quan đến sinh lý hô hấp sẽ làm việc với ông. Phần tôi sẽ gặp lại ông vào sáng ngày kia. Cả sáng lẫn chiều hôm ấy và sang đến trọn ngày sau, tôi chỉ tập trung vào việc leo cầu thang dưới sự điều động và giám sát của người y sĩ. Từ lâu lắm rồi, như đã kể trong ngộ, tôi đã khá quen thuộc với việc điều tiết và theo dõi hơi thở, nhưng phối hợp đồng thời nhịp thở, nhịp tim theo nhịp của từng bước chân đi lên mỗi bậc thang, đối với tôi, đấy thật sự là điều rất mới. Lắng nghe tim mình đập mỗi khi chân này bước và chân kia chống, cùng lúc với việc hít vào thở ra, ngực căng và bụng nở, rồi bụng thóp và ngực lép, quả là một trải nghiệm mở ra cho tôi một tiến trình đầy khám phá. Đến gần xế chiều của ngày sau, qua nhiều cố gắng tưởng khó mà sống sót, tôi đã dần dần tương đối hòa hội được nhịp thở và nhịp đi, để từ đó phần nào tự chỉnh đốn được nhịp tim của mình. Hai bước đầu tiên luôn khởi động cùng lúc với việc hít vào càng sâu càng tốt, để nạp và nén tối đa thanh khí. Bước thứ ba và thứ tư là dành cho việc thở ra, càng dài càng hay, nhằm xả cho sạch tạp khí. Tóm lại, trong một hơi hít vào thật lâu và một hơi thở ra thật dài, cộng với việc ngưng thở khoảng 5 giây trước khi đẩy hết thán khí ra và việc để trống phổi khoảng 3 giây trước khi hít vào, tôi rốt cuộc leo được hai bậc thang một cách rất từ tốn, nghĩa là bước đi khá chậm, với vận tốc còn khoảng mấp mé phân nửa so với bình thường. Do vậy mà nhịp tim dần dần bớt đi rất nhiều hoảng loạn. Sáng sớm ngày thứ ba, bác sĩ theo dõi hậu phẫu đến gặp lại tôi. Ông cười rất tươi. Tôi đã đọc kỹ báo cáo diễn tiến sự tình. Hay thật, lần này ông được thăng thưởng, nghĩa là leo hai tầng chứ không chỉ một tầng như vừa rồi. Nhưng cách thức vẫn y vậy. Được khen, tôi hâm hở lấy hơi định sửa soạn bước thì bác sĩ chặn tôi lại. Hãy khoan, ông hãy để 5 phút đầu tiên mà đứng ở chân cầu thang, cứ khoan thai hít vào thở ra thật sâu và sau đó nói cho tôi biết ông tự đánh giá thế nào về nhịp thở và nhịp tim của ông. Khép hờ đôi mắt, tôi đứng thẳng người mà hít thở. Chưa được 3 hơi, bác sĩ bảo, dáng đứng của ông khi hít thở là rất đúng, nhưng ông phải thả lỏng người hơn nữa, đồng thời với việc đẩy căng lồng ngực hết mức ra phía trước, cùng với bụng phồng thật tròn lúc hít vào và vừa ép bụng lẫn lồng ngực lại tối đa khi thở ra. Để dễ dàng cho các động tác đó, ông có thể dùng đôi tay để hỗ trợ, thu cả hai tay vào trước ngực và bụng khi hít vào và mở rộng cả hai tay khi thở ra. Làm như vậy, việc chuyển động bởi đôi tay và hai vai của ông sẽ giúp thêm lồng ngực và dùng bụng của ông cùng hòa theo nhịp thở. Để tôi hít thở theo tư thế ấy trong vòng 5 phút, bác sĩ hỏi, ông cảm thấy thế nào? Tôi gật gù. Tôi có cảm tưởng như là thể tích của lá phổi còn lại của tôi đâm ra lớn hẳn hơn lên rất nhiều. Bác sĩ vỗ nhẹ vai tôi. Đúng vậy, nhờ cách hít thở như thế mà ông đã tăng cường nhanh chóng khả năng hoạt động của các phế nang, nghĩa là những túi chứa khí trong phổi. Lá phổi bên phải thường lớn hơn lá phổi bên trái, bởi lẽ đơn giản là lồng ngực bên trái còn phải dành chỗ cho trái tim. Do đó, ông phải tập như vậy để tăng cường năng lực hô hấp. Nếu không, chức năng phổi của ông chỉ còn cao lắm là bằng 2/5 của người bình thường. Bây giờ ông có thể thêm tự tin mà leo lên 2 tầng cầu thang theo dẫn tắt của ông. Và kể từ ngày hôm nay, y sĩ chuyên về việc hô hấp trong vật lý trị liệu sẽ chỉ cho ông việc cuối cùng cần làm là phối kết chặt chẽ 3 nhịp cơ bản kết hợp với việc thở ngực cùng lúc với thở bụng, hòa quyện đồng thời với việc nén hơi, giữ hơi và bung hơi ở mọi phế nang của lá phổi còn lại. Leo liên tiếp, chậm chậm hết sức, 2 cầu thang, nghĩa là 48 bậc, gấp đôi so với lần trước, nhưng không còn làm tôi choáng váng đến độ tai bắt chuồn chuồn, mặc dù vẫn còn rất bơ phờ, bởi cả hơi tay. Bác sĩ cười rất tươi sau khi đo nhịp tim của tôi. Tốt quá, mặc dù ông khá ốm, lại mất hơn 3 kg từ khi mổ xong, vậy mà dai sức và nhất là thật sự chịu khó. Ông tiến bộ rất nhanh và làm chủ khá ổn các nhịp điệu cần thiết của cơ thể, từ thân tới ý. Đó là chuyện hết sức cần thiết để có được cuộc sống tương đối bình thường so với những người vẫn còn 2 lá phổi và điều độ được bản thân. Nếu không, ông sẽ phải thường xuyên gặp phải việc hụt hơi và thiếu dưỡng khí. Liên tục cả ngày hôm ấy và đến tận xế chiều của ngày sau, đồng thời với việc leo cầu thang, tôi được tập cách điều hòa nhịp nhàng, nhuần nhuyễn quy trình hô hấp, bao gồm 4 công đoạn là hít sâu tối đa hơi vào, giữ hơi một khoảng khá lâu trước khi thải hơi ra, rồi thở ra một hơi dài tối đa, để phổi trống một khoảng ngắn trước khi lại hít hơi vào. 4 công đoạn ấy được chia làm 2 phần. 2 công đoạn của phần đầu được kết hợp với việc căng ngực và phồng bụng. 2 công đoạn của phần sau bao gồm động thái ngược lại là thóp bụng và ép ngực. 4 công đoạn ấy nối liền 2 chu kỳ di chuyển của hơi thở từ mũi và miệng đến tận đan điền, nằm dưới rốn và ngược lại từ đan điền đến miệng và mũi. Thoạt đầu, tôi có phần lúng túng với quy trình hít thở nói trên, nhưng chỉ cần thời gian ngắn thì cả thân và tâm của tôi không chỉ dễ dàng thích nghi với cung cách hô hấp như vậy, mà còn khá nhanh chóng biến điều ấy thành một thói quen gần như tự nhiên. Làm như thể tận thâm sâu của bản năng, tôi nhận ra điều đó mang đến cho mình không chỉ lợi thế trong việc điều tiết nhịp điệu sống, mà còn là khả năng tăng cường chất lượng cuộc sống. Nghĩa chính xác là làm cho mình vừa nhẹ nhõm, vừa thoải mái, khỏe khoắn và phấn chấn hơn, nhất là khi cách hô hấp trên có thể áp dụng trong mọi tư thế, bất kể đi, đứng, nằm, ngồi và kể luôn cả đi làm bất cứ việc gì, miễn sao cứ chí thú rèn luyện để lối hít thở ấy trở thành quán tính càng nhanh càng tốt. Nghĩa là mình hít thở như vậy mà không còn biết mình hít thở như vậy, một cách hết sức vô thức. Trong suốt 2 ngày ấy, tôi còn phải tập 4 lần trong ngày, từ kiểm soát lượng hơi hít vào và đẩy ra bởi 2 công cụ gắn liền với nhau, kéo quả bóng lên cao nhất ở ống ngậm bởi miệng khi hít vào và thổi cho quả bóng ở ống thứ 2 cũng lên cao nhất khi thở ra. Đấy là cách hết sức trực quan để tự mình đánh giá về thể tích không khí được thu vào và thải ra. Khi hít vào mà quả bóng nhựa vẫn lơ lửng chưa kịch trần, có nghĩa là chưa khai thác được tận lực khả năng hấp thu thanh khí, và ngược lại, khi thở ra mà bóng vẫn lơ lửng nửa chừng thì mình vẫn chưa thải ra hết thán khí còn nằm trong phổi. Tóm gọn, đấy là cách hết sức đơn giản nhưng rất hiệu quả, giúp bản thân tự điều phối việc hô hấp một cách rõ ràng nhất, và kết hợp việc hít thở cực lực ấy với cách bước chân và chống chân khi lên mỗi bậc cầu thang, giúp cho tôi nhanh chóng điều chỉnh được nhịp đập của tim theo chiều hướng tối ưu nhất, nhằm vừa dưỡng thân vừa tăng cường sự tự tin trong việc vận động của người mà bộ phận hô hấp chỉ còn một nửa. Rốt cuộc, Đợt khảo sát cuối cùng, đúng như tôi dự đoán, nghĩa là leo ba cầu thang, theo cách từ tốn và ung dung nhất trong việc điều phối nhịp thở, nhịp tim cùng nhịp bước đã được hoàn thành khá mỹ mãn. Trái ngược với 5 ngày trước đó, sắc diện tôi có thể tạm gọi là tương đối coi được và ăn nói cũng còn khá gãy gọn. Sau khi leo chậm rãi 72 bậc thang với 6 lần nghỉ, chứ không phải thở nghẹn ngào, hối hả, không lắp ba lắp bắp, chữ được chữ mất, tưởng như đang trói trăng trong lần đầu phải leo 24 bậc thang, vừa hơn một tuần sau khi bị cắt một lá phổi. Hai hôm sau đấy, xong đợt xét nghiệm cuối cùng của kỳ cận hậu phẫu, tôi được hội đồng y khoa cho ra viện, đưa cho tôi tập hồ sơ bệnh lý mà tôi vẫn phải luôn luôn mang theo người mỗi khi đi đâu xa, cộng thêm ghi chú về chế độ dinh dưỡng và đơn thuốc. Bác sĩ chủ nhiệm tươi cười chào tôi và hẹn gặp lại vào tháng tới, đúng như quy trình theo dõi định kỳ trong suốt 12 tuần sau phẫu thuật. Về chế độ dinh dưỡng, do các thông số đều tốt nên tôi không phải kiêng cữ gì, chỉ phải tránh ăn thịt bò tái và chất ngọt làm từ đường công nghệ, vì đó là hai món có thể nuôi dưỡng các tế bào có khả năng ấp ủ mầm bệnh của người vốn đã bị ung thư. Về dược phẩm thì tôi phải luôn luôn dự trữ một bình thuốc hơi tương tự như của người bị bệnh suyễn, để hít sâu vào phổi mỗi ngày nhằm giúp thanh lọc và giãn nở phế quản và các phế nang. Ngoài ra, còn phải thường xuyên mang theo người một hộp thuốc kháng sinh đặc trị để phòng trường hợp phát ớn lạnh bất ngờ với sốt cao, ho ra đờm vón cục, tức ngực và khó thở, vốn là một mối nguy luôn rình rập đối với người chỉ còn một lá phổi, nhất là khi thay đổi biên độ thời tiết, chẳng hạn như quá nóng, quá lạnh, quá ẩm, quá khô ở một môi trường bị ô nhiễm nặng. Suốt 12 tuần sau khi rời viện, với lịch phải trở lại trở vào để xét nghiệm theo định kỳ 2 ngày mỗi tháng, tôi bắt đầu một cuộc sống mới hoàn toàn theo nghĩa đen. Nghỉ dưỡng bệnh, không chỉ ăn trọn lương mà còn được lĩnh thêm trợ cấp phụ vì bệnh tình và sự cố sức khỏe ảnh hưởng đến khả năng lao động. Tôi khá nhàn nhã và thoải mái cả về thân xác lẫn tinh thần. Tiền trợ cấp nói trên đến từ việc trước đây đã đóng nhiều khoản có tính chất bổ sung cho bảo hiểm nhân thọ và xã hội, rốt cuộc là ổn để trả các phần dịch vụ cộng thêm và thuốc men bồi dưỡng mà bảo hiểm y tế không chịu chi hoặc chỉ trả theo những tỷ lệ rất thấp trong thời gian nằm viện. Nhất là mọi chuyện từ ngoài đến trong, từ lớn đến nhỏ đều là do bà nhà tôi cán đáng tất tần tật, trong khi mấy đứa con mặc dù khoảng 5 năm sau này gần như ở tứ xứ vì công việc và chuyện tu nghiệp, học tập, học hành cũng thu xếp được thời gian để trở về nhà thường xuyên hơn. Và bốn người em tôi từ cứ gọi điện thoại và nói mạng chuyện trò, hỏi thăm liên tục. Tất cả kết thành một không khí hết sức ấm cúng, nồng nàn, yêu thương, đùm bọc, giúp tôi luôn luôn chuyên tâm vào việc cố gắng nhanh chóng phục hồi. Lần đầu tiên trong đời, tôi khám phá và được tận hưởng một lạc thú vô cùng mới lạ. Thức dậy từ sáng sớm, trước khi mặt trời lên, rồi đủng đỉnh, thảnh thơi, thông dong làm những gì mình muốn cho đến tận hơn 9 giờ đêm. Chẳng phải lu bu công việc, không còn bị bắt buộc tính toán thu xếp trước những thúc bách o ép từ chuyện nọ người kia, không còn lo nghĩ cơm áo gạo tiền. Quả toàn là những điều đối với tôi đến bây giờ mới biết được thật sự mùi vị như thế nào. Chẳng ngẫu nhiên mà Jean Jacques Rousseau, văn sĩ và triết gia Pháp, sinh năm 1712, mất năm 1778, đã có một câu thật chí lý: sướng nhất là làm cái mình muốn làm và không phải làm cái mình không muốn làm. Một ngày của tôi bắt đầu và kết lại với hai thời đoạn hết sức an bình. Buổi sáng nằm chờ bà nhà tôi tập thể dục xong. Bà nhà tôi triệu chứng ban đầu của thoát vị đĩa đệm nên rất siêng năng trong chuyện vận động thể lực sáng sớm khi vừa thức dậy, ngoài việc đều đặn đi bệnh viện để chữa trị. Để được bà nhà tôi xoa bóp và bấm huyệt. Từ hồi biết tôi bị bệnh, bà nhà tôi đã vừa mua sách tìm hiểu, vừa đi học các khóa vật lý trị liệu dành riêng cho việc chăm sóc người thân bị ung thư phổi, Do vậy, cứ mỗi sáng, tôi được bà nhà gõ huyệt và bấm mạch khắp người, từ trước ngực, sau lưng, đến tứ chi đầu cổ. Thú thật là đã vô cùng. Và lúc cuối ngày, êm đềm nhất là ngồi ở sân vườn sau nhà, nhấm nháp ly rượu nhỏ khai vị, nhẹ nhàng lắng nghe đêm về chậm chậm, nhìn qua cửa lớn kính, trông vào bếp thấy mẹ con đang rộn ràng sửa soạn buổi ăn tối, cùng bốn con chó và ba con mèo lăng xăng tíu tích. Chó thì cứ quanh quẩn theo người, mà mèo thì lại lò dò theo chó, vì sợ chó được cho ăn gì đặc biệt mà mình thì không. Nhìn đám chó mèo nuôi trong nhà, vừa quấn quýt, vừa chọc phá, vừa ganh tị nhau, nhất là vào những giờ ăn hay đáo để, buồn cười lắm. Trong ngày thì lại có được hai thú vui không chỉ rất thư thả mà còn thông thái, đi dạo và viết sách. Hai thú ấy tương hòa mật thiết với nhau. Có đi dạo, đầu óc thảnh thơi và thoáng đãng mới nghĩ ra kết cấu mạch lạc và định hướng được rõ nội dung của sách muốn viết. Vào thời còn sung sức, khi đi dạy, lúc giảng bài, tôi có cái tật đi tới đi lui, đi qua đi lại, nên vẫn thường biện minh với lớp là đầu óc của tôi gắn liền với các huyệt ở chân, nối kết cùng lục phủ ngũ tạng, do vậy mà tôi phải đi vòng vòng mới giảng bài được. Phải nói rõ như vậy để học viên đừng bị phân tâm bởi việc di chuyển qua lại lên xuống của tôi trong lớp, mà phải cứ chuyên cần theo dõi nội dung trình bày. Khuyến cáo chính xác như vậy là nhằm cho lớp học không bị cuốn hút vào hình thức của việc diễn mà quên đi trọng tâm là phải theo dõi những gì được giải. Bởi diễn nhiều hơn giải vốn là chiêu thức tung hỏa mù của mấy người mang tiếng thầy bà đi dạy, thường lấy cái diễn sâu để che cái giảng nông. Hẳn vì vậy mà Montesquieu, triết gia và văn sĩ Pháp thuộc thế kỷ khai sáng, sinh năm 1689, mất năm 1755, đã có một nhận định sâu sắc. Không cần phải là một diễn giả giỏi lắm để dạy những gì mình biết, nhưng phải là một người diễn giả thật xuất sắc để giảng những gì mà mình không biết. Còn nhận định về đầu óc nằm ở chân, trong trường hợp của tôi, rõ ràng cũng là hết sức đúng. Chính những lúc đi dạo đã mang đến cho tôi nhiều ý tưởng về viết sách, mặc dù khởi nguyên tôi không có ý đồ hay chủ đích ấy. Quả vậy, nhờ thông dong đi dạo để hít thở khí trời, tôi không chỉ khám phá mà còn trực tiếp trải nghiệm các công năng mang tính bản chất của việc đi dạo. Lững thững đi dạo thường chẳng đưa ta đến đâu cả, nhưng lại cho phép ta nhìn mọi chuyện trên đời theo cách khác. Do vậy, có thể khẳng định không ngoa rằng đi dạo là những lúc lắng lòng để chuyện trò cùng mông lung từ trời đất thánh thần huyền diệu đến cả những thời hồng hoang vạn cổ và với chính mình. Đi dạo chậm rãi và thư thái, hô hấp nhẹ nhàng và sâu lắng, đối với tôi không phải là để kiếm tìm những con đường lạ hay những cảnh quan mới, mà chính là cảm thấu những cách tiếp cận sự việc khác đi, đạt đến những cái nhìn vươn ra khỏi tính ước lệ, sáo mòn, ngay trong những bước chân quen và cả những con đường cũ. Tóm gọn, đi dạo là một phương thức hết sức hiệu nghiệm để tái tạo lẫn đổi mới bản thân trong cái thường nhật vốn vẫn rất là quen thuộc. Brussels, thủ đô nước Bỉ, là một thành phố xanh không ngờ, với tất cả gần 8.000 hecta không gian sinh thái, bao gồm những khu rừng nội đô và cận biên cho đến các công viên lớn, lẫn nhiều khu vận động vây quanh bởi các vườn tược được chăm sóc theo hướng bảo tồn thiên nhiên. Nhà tôi ở ngay bìa của một khu rừng nội đô khá lớn, Beers de Grand Camry, có diện tích khoảng 123 hecta, mà đoạn ở hướng đông nam lại nối liền với rừng Forêt du Soleil, rộng đến những 4.400 hecta, tha hồ đi dạo. Quanh năm suốt tháng, ngoại trừ những ngày giông bão hay tuyết rơi dày, rừng bị phong tỏa nghiêm ngặt. Nhất là bà nhà đã bắt tôi thủ sẵn trong người cái điện thoại có gắn theo dõi định vị và nút gọi khẩn cấp, chỉ cần nhấn vào là báo động tứ tung. Ai thấy cũng cười vì cái điện thoại ấy vừa nặng vừa có kiểu dáng, được thiết kế một cách cố ý, rất cổ lỗ sĩ. Nặng để khi đi ra khỏi nhà mà túi lại nhẹ thì biết là mình quên điện thoại, và cổ lỗ sĩ thì rất ích lợi, vì nhỡ có rơi rớt đâu đó, không chỉ chẳng ai thèm lấy đồ của nợ của ông già quê, mà còn nhận rõ ngay đấy là điện thoại đặc biệt dành cho những người thuộc diện có khuyết tật. Đi đâu mà trên người có cái điện thoại ấy thì rõ ràng là khá yên tâm, bởi khi xảy ra sự cố gì, chẳng hạn như mình ngất ngư không nhấn được nút khẩn cấp, thì cũng có người thương tình mà nhấn giúp. Nhưng trước khi phân giải sâu hơn việc đi dạo, tôi muốn nói đến chuyện đi chọn mua những chai rượu vang ngon với giá hết sức bất ngờ. Quả vậy, ở Tây Âu, trái với định kiến sai lầm như ở ta là rượu ngon nhất thiết phải đắt tiền, có không ít loại, nhất là các dòng rượu vang từ đỏ đến trắng và hồng, hết sức đặc sắc và giá cả có lúc lại rất thấp không ngờ. Bởi cái lưu luyến của rượu vang không phụ thuộc đơn thuần vào giá mà cơ bản là vào mùa màng của các giống nho. Thời tiết và kết cấu thổ nhưỡng ở địa phương này so với nơi chốn khác, thậm chí là của vườn nho miệt này so với vườn nho cũng cùng giống nhưng ở miệt khác, thời gian chín dưới ánh nắng mặt trời và cách thu hoạch, sản lượng, môi trường dưỡng men ảnh hưởng không ít đến sắc và hương, tiền vị lẫn hậu vị của nhiều dòng rượu vang. Vì vậy, đi kiếm mua những loại rượu vang ngon với giá cả thích hợp, đối với tôi sau này khi tuổi bước sang ngũ tuần đã trở thành một niềm vui có thể gọi là khá tao nhã. Tìm dịp để trữ sẵn những chai rượu vang đặc sắc với những chi phí thấp nhất có thể là nhằm khi gia đình quyến thuộc quay quần quanh các buổi ăn cuối tuần hay những lúc lễ hội lại được cùng nhau thưởng thức trầm trồ. Bởi bỏ tiền rất nhiều để có một hầm hoặc tủ rượu vang gọi là có tên tuổi thì khá dễ, nhưng có được một hầm hay tủ rượu vang thật sự ngon với hương vị, khẩu vị, hậu vị đậm đà mà lại còn tốn ít tiền, ít nhất thì mới thật đúng là có văn hóa và nghệ thuật trong việc thưởng lãm rượu. Chính vì vậy mà có một nhận định của nhà văn Ý Ontober Moravia, sinh năm 1907, mất năm 1990 như sau: muốn kiếm được nhiều tiền cần không ít năng khiếu, nhưng muốn biết xài tiền phải cần rất nhiều văn hóa. Nhưng thật sự mà nhìn nhận, nói về thú đi chọn rượu để mua như trên cũng là nhân đấy để nói về một sự thể khác, đó là cảm nhận về những đổi thay lắm khi không ngờ của rất nhiều thứ trong đời sống bao quanh bản thân mình. Bởi rượu vang ngon đặc sắc với giá cả hết sức phải chăng cần phải không được bày bán thường xuyên ở những siêu thị hay quầy hàng cố định mà xuất hiện tùy thuộc vào những chương trình nếm thử rượu wine tasting được tổ chức luân phiên ở thương xá này hay phố chợ nọ hoặc cửa tiệm kia, thường là cách xa nhau. Dựa vào danh sách những loại rượu cho nếm thử ở nơi này chỗ kia được phổ biến trước đó, thông qua một hiệp hội huấn luyện về văn hóa và nghệ thuật nếm thử rượu mà tôi là thành viên, tôi thường thu xếp thời gian để tham dự nếu thấy những dòng rượu được nếm có phần hấp dẫn đặc sắc. Chính vì vậy mà những lần đi thử rượu trở thành, đối với tôi, các cuộc du hành gần như cùng khắp Brussels. Hơn 5 năm trước, khi mấy đứa con còn ở nhà, hai vợ chồng chúng tôi vẫn thường tận dụng xe hơi gia đình. Nhưng sau đấy, khi tụi nhỏ bắt đầu khởi nghiệp hay thực tập ở nước này nước nọ, việc có xe trở thành rất vô duyên. Bởi nhiều khi, hai vợ chồng đi đâu cả một thời gian dài, về Việt Nam chẳng hạn, lại phải để xe nằm không, trong khi mọi thứ tiền, từ bảo hiểm đến thuế lưu thông, kể cả bảo dưỡng, vẫn phải bỏ ra đều đặn. Do vậy mà chúng tôi đã bán xe nhà. Khi cần thiết thì mướn, còn không thì đi buýt hay tàu điện ngầm, nhất là sau 60 tuổi, được hưởng những giá ưu đãi đáng kể, và sau 65 tuổi, đi các tuyến đường nội đô thì hoàn toàn miễn phí. Và chính nhờ sử dụng các phương tiện công cộng ấy, nhất là xe buýt, mà tôi khám phá ra một cái thú lắm khi mang đến cho lòng mình những mang mát, bàn bạc và mênh mông. Từ việc cảm nhận những gì hiện ra trên các tuyến đường trong những lần khác nhau ấy, Tôi đã thường khi phải giật mình, thảng thốt. Trời ạ, thời gian sao qua nhanh quá vậy? Nhiều đổi thay đến độ bây giờ, mình chẳng còn phân biệt được cái gì ra cái gì. Và nhất là, mình đã già thật rồi, đã hôm hem đến thế giới kia rồi. Mà đúng thế thật, mới chừng hơn một năm trước đấy thôi. Khi đi trên cái phương tiện vận chuyển công cộng, rất ít ai nhường chỗ cho tôi. Mà ngược lại, tôi vẫn nhường chỗ cho người khác, cho phụ nữ có thai, hoặc đi cùng trẻ em và ông già bà cả. Vậy mà, bây giờ, thường lại có người nhường chỗ cho tôi, thậm chí đỡ cho tôi ngồi, làm như sợ lúc xe tàu bị sốc hay thắng gấp hoặc cua nghiêng, tôi lại té lăn đùng ngã ngửa. Trời đất, một là mình già không ngờ, hai là mình ốm yếu cũng không ngờ, ba là mình vừa già vừa ốm yếu chẳng ngờ. Chẳng trách mà nhà văn Pháp Thérèse Dernard, sinh năm 1864, mất năm 1910, đã có câu thế này. Tuổi già đến đột ngột như tuyết rơi. Một sáng thức dậy, bỗng thấy tất cả đều trắng xóa. Chưa hết, trên xe buýt, ngồi nhìn cảnh quan bên ngoài, cũng lại lắm lúc hết hồn. Ủa, góc đường này hồi trước đâu có lộn xộn như vậy. Khi ấy yên bình lắm mà. Hàng cây nọ nhớ là thuở đó xanh sao bây giờ đâu mất. Công viên trồng đầy hoa và cây cho bóng mát ngày xưa. Ở cuối phố ấy, sao chừ lại biến thành mấy tòa nhà chung cư trông cứ lạnh lạnh, dãy nhà với những mái ngói nâu sẫm hồi trước tựa vào nhau. Bên con đường thuở nọ, hết sức thân tình, nay sao lại để chỗ cho một cơ quan kính cổng cao tường. Bộ dạng đăm chiêu khổ ải như chứa toàn người bị táo bón kinh niên. Trường mẫu giáo với các mặt tường và cửa sơn màu rất tươi, mát mắt, và có giường nhỏ cùng hàng rào xanh đằng trước thật dễ thương. Hồi xưa mỗi lần nhìn thấy thật nhẹ lòng, nay sao đâu rồi. Và biết đâu chừng những đứa bé ngày trước thi thoảng mình thấy cha mẹ chúng dắt đến trường tíu tít như chim, chừng hẳn đã có con lẫn cháu. Thì cứ cho là ngày xưa, khi nhớ lại thường vẫn luôn là đẹp, nhưng cứ mang mát bâng khuâng mãi về ngày xưa như thế thì đó lại là dấu hiệu không thể chối cãi của việc mình đã già. Già mới hoài cổ như vậy, già mới nhớ vặt, lẩm cà lẩm cẩm, không đầu chẳng đuôi, ất ơ phất phơ, thinh không bỗng bầu rầu, bâng quơ chợt mũi lòng như thế. Chính trong những lần cảm thấy lạc lõng, chới với như vậy mà tôi lại thường nghĩ đến mấy câu thơ của Quang Dũng, sinh năm 1921, mất năm 1988, da diết, bàng hoàng, rây rứt. Tóc anh đã thành mây trắng, mắt em dáng thời gian qua. Chích trong em mãi là 20 tuổi, hoặc trong mây đầu ô. Mây ở đầu ô mây lang thang, ôi, chợt làm sao, góc phố phường. Thì mỗi phố phường đều có những góc riêng của nó, và mỗi góc thoạt nhìn thường có phần chật chội làm sao ấy. Nhưng bầu trời trông từ mỗi góc phố đều rất lớn, rất bao la, rất vời vợi. Và mây trên mỗi bầu trời ấy, dù thế nào đi nữa, đều luôn luôn bay đi. Tất cả mây đều bay đi, hoặc bay qua, có mây nào lại bay về. Hẳn vậy mà, cuối cùng, ngõ trúc người ơi, tịch mịch chiều. Trích trong bài Thu. Quả là chạnh lòng đến khiếp. Cũng những con đường ấy, những góc phố ấy, những khu vực ấy, những ngã ba ngã tư ấy. Vậy mà, mấy mươi năm sau, ngang qua, nhìn lại, chẳng còn nhận ra được gì. Cái thời tóc mình còn xanh, mơ mình còn bồng bềnh, mộng mình vẫn còn với trăng sao. Tất cả đâu rồi ấy nhỉ? Mới thoáng đây mà. Lòng dạ lại càng thêm lao đao với hai câu thơ của Thiền Tăng Tuệ Sĩ, một ẩn nhân thời đương đại, vẫn còn đang tại thế trong một bức đường. Nhẹ nhàng thôi mà sao đau đến lặng. Một bước đường thôi nhưng núi cao, trời ơi mây trắng động phương nào. Rồi lại bỗng nghĩ rằng ở Việt Nam, quê cha đất mẹ của mình, có bao giờ xa rời bụng dạ, tim ốc mình đâu. Vậy mà đó có lắm nơi mình nhìn không ra. Nay thêm ở Bỉ, cái xứ sở mà mình định cư, những đã non nửa thế kỷ, cũng lại có rất nhiều nơi mà mình chẳng còn biết là nơi nào. Hóa ra, dù bất cứ ở đâu, không chừng mình đã thành kẻ lạ mặt, khách qua đường, lặng lờ, ủ rũ, hoang mang như Nguyễn Gia Thiều, sinh năm 1741, mất năm 1798, đã ghi nhận xót xa trong cung oán ngâm khúc. Cầu Lệ Thủy ngồi trơ cổ đại, quán Thu Phong đứng rủ Tà Huy. Chẳng lẽ cũng lại đành dõi theo Tô Đông Pha, sinh năm 1037, mất năm 1101, trong Vịnh Hoa Mai, bài thứ hai. Tử tỉnh nhân tán, sơn tịnh tịch, duy hữu lạc nguyệt, khuy không tôn. Tuệ Sĩ Dịch: rượu tỉnh người tan, non vắng vẻ, hững hờ nhụy rụng đái ly không. Hoặc Bắt Chước Ung Bình Thúc Dạ Thị, sinh năm 1877, mất năm 1961, trong Lộc Minh Đình Thi Thảo. Thơ cỏ Đình Lộc Minh, bản dịch của Hữu Vinh, mà đăng đàn cúng nắng. Thanh thảo trì đường mộng dĩ phi, tẩy bôi giang thượng điếu Tà Huy. Có nghĩa là cỏ xanh ao nước mộng tan rồi, rót rượu trên sông cúng nắng rơi. Nhưng mà thôi, vật đổi sao dời, và biển xanh hóa nương dâu cũng là chuyện bình thường, nghĩa là rốt cuộc cũng chẳng có gì là to tát ở cõi vô thường muôn trùng vạn lớp. Cố giảng Kim Lai chỉ như thủ, ngưu sơn hà tất độc triêm y. Dịch là: sự thể xưa nay trời đất chuyển, cớ gì lên núi đứng buồn tên. Đỗ Mục, sinh năm 1803, mất năm 1853, trong bài Cửu Nhật Tề Sơn Đăng Cao, nghĩa là ngày Cửu Nhật, ngày 9 tháng 9, lên núi Tề. Chính vì vậy mà tôi đã không ít lần ngầm đội ơn Phùng Quán, sinh năm 1932, mất năm 1995, mỗi khi nhớ về hai câu vô cùng thâm thúy của ông: nhà thơ 30 năm bị treo bút, sống âm thầm với rượu chịu cá trộm văn chui. Có những phút ngã lòng, tôi vịnh câu thơ mà đứng dậy. Vịnh thơ không chỉ để đứng dậy, mà còn vịnh thơ để đi. Và đó là tâm thế của tôi khi khởi sự những lần đi dạo thường nhật, vừa hơn 3 tuần sau khi cắt bỏ một lá phổi. Lúc tôi ra viện thì mùa màng đã già nửa xuân, nắng đã ít trong hơn, mỗi ngày lại càng nghiêng về sắc đậm. Nhưng trời lại cao hơn và mây cũng nhiều hơn, sông lại mỏng hơn. Đặc biệt là mỗi ngày lại dài ra, mặt trời càng lúc càng mọc sớm và lặn càng muộn. Thơ thẩn vào ở rừng, cần phải đi vào tít bên trong, tận xa bên kia mấy hồ lớn giữa rừng, nếu muốn được hưởng sự vắng lặng ít người và để được nghe nhiều tiếng chim hơn, kể cả tiếng kêu rất khẽ và lạ của các loại sóc rừng lẫn tiếng lá khô trên đất ướt dưới chân. 3 ngày sau khi về nhà, chờ cho bà nhà tôi nhận định là đã được hồi phục tương đối đỡ xốn sang con mắt từ việc cứ đi lên đi xuống nhiều lần 3 cầu thang trong nhà, tôi bắt đầu việc dạo rừng và tập luyện hít thở cũng không khí ngoài trời một cách hầu như thường nhật, mỗi lần khoảng 2 đến 3 tiếng, với điều kiện là mỗi giờ phải gọi máy báo cáo tỉ mỉ tình hình cho bà nhà. Đầu tiên là ở gần nhà, sau đó xa dần, và rồi khi lại lấy xe buýt ra tít ở ngoại ô, chọn phần rừng vắng người nhất mà xuống để lững thững chậm chậm mà đi. Thời buổi công nghệ thông tin cũng có khác, muốn đọc thì có sách điện tử, muốn ghi chép thì lại có máy tính bảng, bỏ thêm chai nước và vài chiếc bánh quy trong ba lô nhỏ. Vậy là tôi đều đặn lên đường, thường là vào mỗi sáng. Ngoại trừ mấy lần trời trở chứng, đổ mưa bất chợt, hoặc gió cuối xuân và đầu hạ bỗng lên cơn thổi rung cây làm không khí của rừng tràn ngập bụi phấn hoa. Cũng có không ít lần vào lúc đêm, khi sáng trăng hay buổi trời đầy sao. Ban đầu định dắt thêm một hai con chó, nhưng bà nhà và mấy đứa con không cho. Bảo buộc dây thì có khi chó vui quá vụt chạy bất ngờ, mình lại loạng choạng mà không buộc dây để chó chạy lông nhông, không chừng có ai nổi máu tham lại kiếm cách bắt mất. Thành ra tôi cứ một mình chống thêm cây gậy cho đỡ mỏi, thông dong tự tại mà tập thiền cước. Và nếu không thiền được khi đi thì chí ít cũng đạt đến mức tâm trí thoáng đãng phiêu diêu. Quả là nhờ việc thoải mái miết đi dạo hết sức chậm rãi ở rừng, gần như mỗi ngày mà tôi đã kiến thông đỉnh hội được rất nhiều điều. Hãy lần lượt ghi nhận ra đây. Trước tiên là việc nhìn mây, nhìn trời mà thấu. Thật ra vốn là chuyện cũ mềm. Những lần trên máy bay, trong ngày, nhìn ra ô cửa sổ, có khi đất trời u ám, nhưng lúc máy bay đã vượt lên trên các tầng mây thì trời luôn luôn trong và nắng. Tôi đã nhìn cảnh ấy diễn ra trước mắt rất nhiều lần, nhưng phải nói cho đúng là tôi nhìn nhưng thật sự chẳng thấy, bởi tôi đã có thật sự chú tâm đâu. Trong khi điều cần cảm hội chỉ là một nguyên lý hết sức giản đơn, được đúc kết rất gọn gàng. Khi tôi đứng ở bãi cỏ giữa rừng, nhìn trời và mây, đó là dưới đám mây thì trời mưa, trên đám mây thì trời nắng, luôn luôn là vậy. Chẳng trách không ít người cứ đứng dưới đám mây đen vần vũ gió mưa mà than thân trách phận, chẳng chịu cố gắng vượt lên đám mây để hội ngộ nắng trời. Ông bà ta cũng đã có câu hay vô cùng, nói ngược lại điều trên nhưng thâm tâm cùng một ý: cây cao bóng cả không ngồi, ra đứng giữa nắng trách trời không râm, hết sức lãng xẹt. Từ đó có thể nói không sợ sai là con người thuộc loài động vật vừa quá sức ba voi, vừa đại ba xạo, lẫn cực lực ba hoa. Mỗi lần gặp chuyện không như ý là thường đều tưởng sắp chết, hoặc thậm chí là không chịu nổi, đến độ muốn chết. Vậy mà rốt cuộc vẫn cứ sống nhăn răng. Quả vậy, nằm hơn 2 tuần ở bệnh viện, tại khu thuộc vào loại bệnh viện, bệnh nhân cần được theo dõi thường xuyên và chăm sóc kỹ lưỡng, tôi đã chứng kiến vài cảnh thiệt là quái đản. Thì cũng là khá bệnh đấy, thậm chí có thể gọi là phần nặng thật, nhưng hết sức đặc biệt là bệnh một thì lại rên 10, lăn lộn, vật vã, la ầm trời, náo động cả các phòng xung quanh. Như thể mọi thứ đang tới hồi đớn đau vô cùng quyết liệt, thậm chí đòi luôn cả từ bóp họng mình mà quyên sinh cho nhẹ nợ trần ai. Làm như trên đời này không ai khổ như mình, không ai bị lắm bệnh trầm kha như mình, không ai tội nghiệp hơn mình, đáng quan tâm hơn mình. Vậy mà chỉ vài 3 ngày sau lại khỏe re, cười khặc khặc, còn ra viện sớm hơn nhiều người khác nữa. Đã hết đâu, lúc ra viện thì thường là mặt mày cứ vênh lên, đủ diễn vai người hùng này vừa thắng một trận để đời. Đôi khi lại đi dọc hành lang lớn tiếng gửi lời chào tất cả các phòng và khuyên nhủ những ai còn nằm viện phải cố gắng mà hết mình phấn đấu, không được buông xuôi, chán chường, bi quan, nản chí. Trời ạ, mai mà phần lớn những người phải chịu đựng các cảnh trên đều thuộc loại ốm đau bệnh tật lặt lè, chứ nếu có chút hơi chút sức dư thừa thì không chừng đã xảy ra án mạng.